phụ lục, trò chuyện cùng tác giả Kent Keith. Trong suốt cuộc đời mình, Kent Keith đã đặt chân đến khắp các đẻo đường trên quê hương ông và được gặp gỡ tiếp xúc với hàng ngàn người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Với ông, đó thật sự là một vinh hạnh lớn lao, khiến cho cuộc sống của ông thêm phần thi vị. Có thể nói, đến nơi đâu, ông cũng nhận được những câu hỏi xoay quanh 10 nghịch lý cuộc sống. Sau đây là bài trả lời phỏng vấn của tác giả Kent Keith về 10 nghịch lý cuộc sống, được tổng hợp từ các cuộc diễn thuyết của ông trong những năm gần đây. Hỏi: Thưa tác giả Kent Keith, xin ông cho biết thế nào là nghịch lý? Đáp: Đó là điều diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược hay mâu thuẫn với quan điểm chung của nhiều người, nhưng lại là sự thật rất thường xảy ra trong cuộc sống. Hỏi: Điều nghịch lý trong 10 nghịch lý cuộc sống là gì? Nghịch lý ở chỗ, ngay cả khi thế giới xung quanh bạn không phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, bạn vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và niềm hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Bạn có thể tìm thấy những điều đó bằng cách đối diện với những gì đen tối, xấu xa nhất của cuộc sống, bằng chính những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là như vậy. Hỏi: Tại sao sự thật lại là như vậy? Đáp: Bởi vì ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc thật sự không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, những yếu tố mà bạn không thể kiểm soát được. Chúng phụ thuộc vào đời sống nội tâm của bạn, và đây lại là phần bạn hoàn toàn có thể kiểm soát. 10 nghịch lý cuộc sống nhắc nhở chúng ta hãy đối xử với nhau bằng chính con tim, phẩm hạnh, tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Đó là con đường đưa bạn đến với ý nghĩa của cuộc sống và niềm hạnh phúc thật sự, ngay cả khi thế giới quanh bạn còn đầy những khó khăn thử thách. Hỏi: Khi viết 10 nghịch lý cuộc sống, hoàn cảnh của ông lúc đó như thế nào? Đáp: Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts. Tôi sống trên tầng 5 của ký túc xá Elliott House cùng một vài người bạn. Mỗi người chúng tôi đều có một phòng riêng để sinh hoạt. Phòng của tôi là một cái hốc chật chội, chỉ đủ chỗ cho tôi đặt vừa cái giường, chạn để bát đĩa và một cái bàn học. Tuy vậy, tôi rất thích căn phòng của mình. Tôi thường ngồi ở bàn học, gõ lóc cóc chiếc máy đánh chữ cổ lỗ sĩ màu đỏ, hiệu Trojan Safari. Tất cả những gì tôi muốn diễn đạt, bao gồm thời khóa biểu, những bức thư, cuốn sách đầu tiên của tôi, và tất nhiên không thể không kể đến cuốn 10 nghịch lý cuộc sống. Hỏi: Ý tưởng về 10 nghịch lý cuộc sống cùng một lúc xuất hiện trong ông, hay ông phải tích góp từng điều một trong suốt thời gian dài? Đáp: Tôi đã viết 10 nghịch lý cuộc sống trong khoảng 2 tháng. Thay vì tuân thủ các bước làm việc thông thường như tập hợp thông tin, đúc kết, triển khai và tiến hành đồng thời với việc chỉnh sửa từng bước một, tôi đã dành thời gian suy ngẫm về những điều khó khăn trong cuộc sống và dùng biện pháp suy diễn, biến chúng thành tiền đề cho các nghịch lý. Sau đó tôi đã lồng ghép từng nghịch lý vào những hoàn cảnh khó khăn tương ứng và cụ thể. Tôi muốn tạo nên một bất ngờ, một bước chuyển mạnh mẽ dành cho độc giả ngay từ cách trình bày, bằng cách đặt ra những lời khuyên tích cực ngay sau mỗi điều nghịch lý. Tôi muốn đánh vào nhận thức của các bạn rằng không nghịch cảnh nào đủ sức ngăn cản tác động tích cực của những hành vi tốt đẹp. Bất cứ nghịch lý cuộc sống nào cũng được tôi nhấn mạnh bằng cụm từ "nhưng dù gì đi nữa". Hỏi: Có bao giờ ông nghĩ đến việc viết thêm một vài điều nghịch lý mới hay không? Đáp: Không. Tôi cho rằng 10 nghịch lý cơ bản này đã đề cập đến một phạm vi tương đối rộng và đầy đủ các tình huống trong cuộc sống. Vì thế, tôi thấy không cần phải thêm vào bất cứ nghịch lý nào nữa. Hỏi: Khi viết 10 nghịch lý cuộc sống, ông chỉ mới là một thanh niên 19 tuổi. Vậy làm sao ông có đủ sự từng trải cần thiết để diễn giải những ý tưởng sâu sắc này? Đáp: Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng mình đang viết những lời thâm thúy, mà chỉ đơn giản là miêu tả lại những giá trị cơ bản tôi học được từ cha mẹ của mình, từ các hoạt động trong giáo hội và từ những kinh nghiệm sẵn có của bản thân cho đến thời điểm đó. Tôi vừa động viên vừa thách thức mọi người sống theo cách mà tôi nghĩ rằng phần lớn chúng ta sẽ cho là chính đáng. Tất cả những gì viết trong đó không phải do tôi tự nghĩ ra, mà tôi chỉ tường thuật lại thực tế cuộc sống. Khi lớn hơn một chút, những khái niệm về danh dự, trách nhiệm, lòng trung thành, tình yêu và sự chân thành đối với tôi không phải là những điều vĩ đại hiếm hoi, bởi tôi luôn được chứng kiến những người xung quanh tôi thể hiện chúng mỗi ngày. Tôi đã sống qua 4 địa phương là California, Virginia, đảo Rhode và Hawaii. Từng học ở 9 ngôi trường trong khoảng thời gian 12 năm, và ở đâu tôi cũng thấy người ta thể hiện những phẩm chất này một cách tự nhiên. Trong số đó không thể không kể đến cha mẹ tôi. Họ là tấm gương và là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi nhất trong việc hình thành quan điểm, suy nghĩ theo chiều hướng đã nêu trong 10 nghịch lý cuộc sống. Đây là lý do tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được kể lại một câu chuyện về cha tôi trong cuốn sách này. Việc ông bảo vệ cho một viên trung sĩ bị vu oan tội biển thủ tài sản công chỉ là một ví dụ về cách sống và cách nghĩ của cha mẹ tôi. Tuy vậy, cha mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người hùng vì những điều tốt đẹp mà ông bà đã mang lại cho người khác. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang làm những việc mà lương tâm và đạo đức không cho phép làm khác đi. Đối với họ, chẳng có mối hiểm nguy hay sự phiền phức nào có thể xô ngã cánh cổng lương tâm. Tôi rất tự hào về cha mẹ mình, tự hào vì được lớn lên trong vòng tay dạy dỗ và dưỡng nuôi của họ. Cùng với thời gian, tôi ngày càng tiếp nhận thêm nhiều điều giá trị từ sách vở. Tôi nhớ có một lần, khi tôi còn học tiểu học, mẹ gọi tôi lại và đưa cho tôi một cuốn sách viết về những tôn giáo lớn trên thế giới. Tôi nhận lấy cuốn sách và đọc một cách nghiêm túc. Kể từ đó trở đi, vốn kiến thức của tôi tăng lên đáng kể với những bài học về Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo cũng như đạo Tin Lành. Tất cả các tôn giáo đều có nét đặc thù riêng. Nhưng dần dần tôi cũng nhận ra rằng giữa những khác biệt lại là những điểm tương đồng, tất cả đều quy về một mối. Đó chính là căn nguyên của mọi vấn đề và cũng là lối thoát, là đầu mối để giải quyết chúng. Một vài sự kiện đặc biệt mà tôi đã nêu trong quyển sách có thể thay cho lời giải thích vì sao tôi quyết định viết 10 nghịch lý cuộc sống khi chỉ mới 19 tuổi. Câu chuyện về chiến dịch phản đối việc thu hẹp quy mô của hội học sinh năm tôi 15 tuổi đã khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đấu tranh là vì cái gì? Liệu điều đó có thật sự xứng đáng hay không? Cuối cùng thì liệu tôi có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ngay cả khi kết quả mà tôi nhận được không giống như những gì tôi mong đợi? Tôi cũng học được rất nhiều điều từ ông cụ đã thuê tôi làm tài xế riêng. Ông cụ không thể tự đi lại, không thể nuốt thức ăn một cách dễ dàng, và ông cũng không hẳn là một ông chủ tốt. Nhưng nhờ ông, tôi đã học được cách giúp đỡ người khác, và tôi đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình. Nói chung, trong quá trình học hỏi không ngừng từ cuộc sống, từ con người, từ sách vở, từ những sự việc diễn ra xung quanh, tôi cảm thấy mình dần trưởng thành và muốn góp phần làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Hỏi: trong 10 nghịch lý cuộc sống, đâu là nghịch lý ông đặc biệt tâm đắc? Đáp: tất nhiên là tôi yêu thích tất cả những tác phẩm của đời mình, nhưng việc lựa chọn một nghịch lý cuộc sống ưng ý còn tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh nhất định. Vào những năm 60, thời điểm vừa mới cho ra đời 10 nghịch lý cuộc sống, tôi rất quan tâm đến những vấn đề về chính trị xã hội. Vì vậy tôi cảm thấy tâm đắc với nghịch lý thứ 6 và thứ 7. Đó là người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn, nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. Và người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh, nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. Ngoài ra tôi cũng rất tâm đắc với nghịch lý cuối cùng. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phủ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Nhưng giờ đây, sau khi đã thử áp dụng cả 10 nghịch lý vào cuộc sống của chính mình, bản thân tôi lại cảm thấy nghịch lý đầu tiên là có ý nghĩa nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Nghịch lý này nhắc nhở ta phải biết bỏ qua những lỗi lầm và khuyết điểm của một cá nhân để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong tâm hồn họ. Nó khuyên chúng ta nên gạt bỏ những thành kiến, biết tiếp nhận những điều tốt đẹp và cùng mọi người tạo dựng những mối quan hệ vững bền. Sẽ rất khó khăn để có thể yêu thương hết thảy mọi người, nhưng chỉ cần chúng ta có thiện chí thì điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Hỏi: 10 nghịch lý cuộc sống đã đến được những đâu? Đáp: tôi không nghĩ là sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Chỉ biết rằng chúng đã xuất hiện ở rất nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới và nhận được sự đón nhận của vài triệu người. Trong suốt hơn 30 năm qua kể từ khi viết 10 nghịch lý cuộc sống, tôi không hề biết rằng chúng lại có sức lan tỏa nhanh và mạnh đến thế. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi biết rằng người ta đã dán chúng lên tường, lên tủ lạnh, trích dẫn chúng trong các bài phát biểu, các buổi thảo luận. Chúng còn là bài học cúi đầu của giới doanh nhân, chức sắc tôn giáo, công chức, quân nhân, giáo viên, ngôi sao ca nhạc, học sinh sinh viên. Qua Internet, tôi còn biết 10 nghịch lý cuộc sống đã đến được với các hội hướng đạo sinh ở Canada và Hoa Kỳ, các tổ chức phục vụ cộng đồng ở Malaysia, Hồng Kông, Campuchia, Nam Phi và Alabama. Chúng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, được Carl Menninger sử dụng trong một bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1981. Chúng còn được Tổng thống Đức Cộng hòa Zimbabwe áp dụng. Người ta còn phổ biến chúng dưới nhiều hình thức khác nhau trong các hoạt động của những người vô gia cư ở Philadelphia, cơ quan phúc lợi xã hội ở Texas, nhà thờ giám lý ở Kansas, hội gia đình ở Ohio và chương trình nữ giới ở Oklahoma. Chúng còn được sử dụng làm bài phát biểu trong các lễ hội tốt nghiệp hoặc được đọc như những bài thuyết giáo. Chúng có thể được tìm thấy trong các cuốn sách của John Maxwell như cuốn Trở thành một người có ảnh hưởng và của Wayne Dyer như cuốn Giải pháp tinh thần cho mọi vấn đề. Chúng được đăng trên một tờ báo của Học viện Gordon của trường đại học Tufts và trên một website liệt kê những câu trích dẫn được cập nhật. Hàng tháng của trường đại học Harvard. Chúng được các nhà huấn luyện, các nhà thuyết giảng sử dụng trong các dịp lễ và các buổi hội thảo. Nhưng thú vị nhất vẫn là việc thỉnh thoảng tôi nhận được điện thoại từ những người xa lạ. Họ gọi đến để kể cho tôi nghe những thay đổi trong cuộc sống của họ từ khi áp dụng 10 nghịch lý cuộc sống. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng chúng đã đến được nhiều nơi và giúp được cho nhiều người. Thật lòng mà nói thì tôi cũng không rõ vì đâu chúng lại có thể đi xa đến vậy. Nhưng qua những lần trò chuyện với những người từng áp dụng những lời khuyên ấy, tôi có thể đưa ra 4 phỏng đoán như sau. Thứ nhất, vì chúng là những lời kêu gọi bạn hãy sống một cuộc sống ý nghĩa, mặc cho những trớ trêu và thách thức của số phận. Con người lúc nào cũng có khát vọng vươn đến những ý nghĩa cuộc sống, và 10 nghịch lý cuộc sống phần nào giúp vạch ra một hướng đi cho họ. Thứ hai, vì chúng đề cập đến điểm chung của loài người chúng ta, chứ không phải nói về những học thuyết đã chia rẽ để phân chúng ta thành những chủng người, những tầng lớp, những giai cấp khác nhau. Thậm chí chúng còn phát huy tốt tác dụng đối với cả những người có lẫn không có đức tin. Thứ ba, tôi nghĩ vì chúng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, chúng giống như một cẩm nang sách tay tiện lợi. Nhiều người đã nói với tôi rằng mỗi sáng họ đều có thể xem lướt qua 10 nghịch lý cuộc sống trước khi bắt đầu một ngày mới. Và lý do cuối cùng, tôi nghĩ vì chúng không phải là những câu hỏi cần có lời đáp hay những vấn đề được đưa ra để tranh luận, mà đơn giản chúng chỉ là những lời khuyên. Hỏi: bản thân ông có bao giờ cố gắng sống theo tiêu chí của 10 nghịch lý cuộc sống không? Chúng đã tác động thế nào đến cuộc sống và công việc của ông? Vâng, tôi vẫn luôn cố gắng sống theo những gì do chính mình viết ra. Chúng dựa trên những giá trị mà tôi đã học được từ cha mẹ và từ những người xung quanh tôi. Chúng là một phần cốt lõi làm nên con người tôi. Riêng về khía cạnh sự nghiệp, tôi không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của 10 nghịch lý cuộc sống này. Đó là những ảnh hưởng tích cực thể hiện rõ nhất trong cách chọn lựa công việc của tôi. Thời gian qua tôi đã tập trung tâm sức vào việc tạo ra những ngành nghề mới, mở mang các cơ hội dạy và học, nâng cao chất lượng các dịch vụ phúc lợi xã hội cho gia đình và trẻ em. Tôi cũng không ngại thử sức mình trong các công việc có tính rủi ro cao, vì tôi xem trọng ý nghĩa công việc hơn là chức vụ, quyền lực, thu nhập hay danh vọng. Tôi nhận thấy những rủi ro cũng có giá trị riêng của chúng, vì chúng hứa hẹn mang lại nhiều điều ý nghĩa nếu chúng ta biết cách đối diện. Hỏi, tự mình thử nghiệm làm theo 10 nghịch lý cuộc sống, ông có nhận thấy những khó khăn nhất định trong việc thực hiện chúng hay không? Tất nhiên là tôi có nhận thấy điều đó, và tôi cũng nghiệm được rằng những khó khăn trở ngại ấy xuất phát một cách chủ quan từ suy nghĩ của chúng ta. Hai yếu tố phổ biến nhất chính là nỗi lo lắng, không đủ sức để đóng góp và sự phân vân trong việc định nghĩa khái niệm của từ thành công. Trên thực tế, cuộc sống không cần chúng ta đóng góp tiền bạc hay vật chất, mà chính là thời gian, khả năng và sự thiện chí của mỗi cá nhân. Chúng ta cứ luôn nghĩ rằng mình vẫn còn thiếu thốn, nhưng một lúc nào đó, đột nhiên chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì cần thiết thì chúng ta đều có cả rồi. Đó là gia đình, bạn bè, người thân, tình yêu và cả cộng đồng. Vì vậy, hãy kịp thời phát hiện và giúp đỡ những con người đang thật sự thiếu thốn. Sẽ chẳng có thước đo nào để có thể đánh giá chính xác những gì chúng ta đã làm. Vì thế, hãy cứ góp phần tạo nên sự khác biệt và đừng quan tâm đến ảnh hưởng của việc làm đó là như thế nào. Về sự thành công, tất cả chúng ta ai cũng khao khát và quyết tâm theo đuổi sự thành công. Chúng ta được dưỡng nuôi, được giáo dục, được đào tạo những kỹ năng, những kiến thức cơ bản để thành công. Thành công mang đến cho chúng ta quyền lực, vật chất và những điều kiện tốt hơn, để từ đó chúng ta có thể đóng góp trở lại cho xã hội. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên dùng sự thành công trong sự nghiệp để làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Nếu chúng ta chỉ giới hạn khái niệm thành công trong phạm vi chật hẹp của các câu hỏi, điều tốt tôi làm có giúp đánh bóng danh tiếng và uy tín của tôi không? Điều tốt tôi làm liệu có đến tay cấp trên của tôi hay không? Điều tốt tôi làm tóm lại là lợi hay hại? Thì chúng ta đã lãng phí giá trị của thành công, bởi đó là thứ thành công chẳng thể chia sẻ được cùng ai. Hỏi, những quyển sách nào có ảnh hưởng lớn đến lối viết và suy nghĩ của ông? Đáp, cuốn sách đầu tiên phải kể đến là cuốn Tấm Gương Của Lòng Dũng Cảm do Tổng thống John Kennedy viết. Tiếp theo là cuốn Wanden của Henry David Thoreau, tôi đọc vào năm tôi học lớp 9. Đến khi đọc cuốn Cuộc Tìm Kiếm Ý Nghĩa Của Cuộc Sống Con Người của Viktor Frankl, thì trong tôi đã hình thành một mối quan tâm và hứng thú đặc biệt đối với vấn đề đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Lúc đó tôi chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên. Năm 1988, tôi đọc chương trình đầu tiên của cuốn Vai trò phục vụ quần chúng của lãnh đạo của tác giả Robert Greenleaf. Kể từ đó, trong các bài phát biểu, các bài văn hay trong những câu chuyện của tôi đều ít nhiều đề cập đến khía cạnh này. Tôi vừa kể ra một số cuốn sách có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với cuộc đời tôi. Nhưng thực chất tôi đã chịu ảnh hưởng bởi ít nhất là hàng trăm đầu sách khác nhau. Hỏi, theo ông, vai trò của 10 nghịch lý cuộc sống trong xã hội tương lai sẽ thế nào? Đáp, tôi hy vọng 10 nghịch lý cuộc sống sẽ tiếp tục dẫn đường và truyền cảm hứng cho con người để họ tìm được ý nghĩa của cuộc sống và niềm hạnh phúc thật sự. Những điều đó luôn chờ đón phía trước nếu chúng ta có thể sống đúng theo 10 nghịch lý cuộc sống. Tôi viết 10 nghịch lý cuộc sống trước khi sự kiện kinh hoàng ngày 11 tháng 9 xảy ra. Tôi đã tận mắt chứng kiến cách mọi người dũng cảm đứng dậy sau thảm họa của đời họ, để tiếp tục sống và vươn lên. Chứng kiến cảnh mọi người sống vì nhau, nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Chính vì thế, tôi tin rằng những nghịch lý cuộc sống của mình sẽ không bao giờ lỗi thời. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đầu tư thêm thời gian để tạo nên bộ mặt mới tốt đẹp hơn cho xã hội, cho thế giới. Chúng ta đều đã biết rằng điều gì là thật sự ý nghĩa đối với mỗi người. Đó chính là gia đình, là bạn bè, là thói quen trao cho nhau tình yêu thương và sự chia sẻ. Chúng ta cũng biết được mình nên sống như thế nào và hành động ra sao để có thể tiếp cận với những điều ý nghĩa ấy trong cuộc sống. Một khi chúng ta biết tự nhắc nhở bản thân, biết khuyến khích lẫn nhau, thì dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định có thể làm được điều mình muốn.